Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Người hộ niệm có cái ưu, có cái khuyết. Đây là chuyện cá nhân, hoàn toàn không có dính đến cái phương pháp hộ niệm. Cái ưu của người đi hộ niệm là phát tâm từ bi, trợ duyên cho người hữu duyên được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái tinh thần này thực hiện trong sáng, cẩn thận, đúng pháp, thực sự chúng ta tạo công đức rất lớn. Không có công đức nào sánh bằng công đức này. Tuy nhiên đã là phàm phu tục tử thì thường thường chúng ta cũng phải chấp nhận có cái sơ suất. Cho nên nói đến sơ suất là để giảm bớt những cái mà nhiều khi chúng ta quên, chúng ta bất cẩn, hoặc là chúng ta hiểu lầm, làm cho công cuộc vãng sanh mà chúng ta kỳ vọng ở người bệnh mất đi cũng rất là đáng tiếc. Trong những sơ suất thì nó có những cái sơ suất thô thiển dễ thấy, cũng có những cái sơ suất tế vi cũng phải cần nêu ra để mà tìm cách tránh đi. Có một lần đi về Việt Nam thì đứa em của Duy Âm nói như thế này: nếu một người nào mà hiền hiền không còn gì phải tu hành cho giỏi, bệnh xuống kêu tôi tới hộ niệm 100% vãng sanh. Khi nghe nói cái câu này thì Dư Âm nghiêm khắc cảnh cáo liền, nói rằng là chính anh đây chưa bao giờ dám nói câu này, và tất cả những vị sư, những vị pháp sư lỗi lạc, các ngài cũng chưa dám nói câu này. Tại sao mình là một người Phật tử, cư sĩ, còn đầy nghiệp chướng lại dám nói câu này? Mặc dù cái ý khi mà nói câu đó không có sai, có nghĩa là nói là những người nào hiền lành, chất phác thì dễ vãng sanh. Nhưng mà nó sai một cái chỗ là khi mình đi hộ niệm cho một số trường hợp thấy cái thành công, có vẻ tốt rồi, thì tự nhiên mình thấy hình như mình có cái năng lực nào đó, cho nên mới dám nói đưa tôi hộ niệm thì 100% vãng sanh. Chứ nếu cái câu này đối lại là nếu một người nào hiền lành, chấp phát mà được hộ niệm nữa thì họ dễ vãng sanh lắm. Quên chữ tôi đi, nó mất cái chữ tôi đi, hay biết là bao nhiêu. Và thường thường Duy Âm cũng khuyên cáo các vị trong ban hộ niệm rằng là mình hộ niệm chứ giữ cái phần gọi là trợ duyên cho cho người bệnh mà thôi. Nếu mà quý vị thường đi hộ niệm với Dư Âm, thường thường Dư Âm nói như thế này: 90% là ở bác và ở gia đình của bác. Bác quyết lòng tín hành nguyện đầy đủ, mà gia đình yểm trợ tốt nữa, thì 90% cái công đức này là ở gia đình của bác. Con tuổi con, ban hộ niệm chỉ giữ 10% mà thôi. Tại sao mình phải nói những câu này? Là tại vì mình làm cái gì cũng vậy, cái đức tính khiêm nhường rất là quan trọng. Đi hộ niệm một vài trường hợp, có nhiều người hộ niệm nhiều lắm, thấy ra điều tốt lắm, tự nhiên họ nói những câu mà quên rằng nếu mà mình hộ niệm cho người đó vãng sanh được thì A Di Đà Phật, chẳng lẽ Ngài không hộ niệm cho chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay sao mà phải còn tới mình? Thực ra là một người vãng sanh về Tây Phương là chính do thiện căn phước đức của người đó. Mình chỉ gợi làm sao mà tín tâm của họ khởi ra, rồi họ phát tâm vãng sanh tha thiết, rồi họ thành tâm niệm câu A Di Đà Phật. Ba cái điểm này mà nó cảm ứng đến đại nguyện của đức A Di Đà Phật, cái niềm tin của họ nó gom lại những cái thiện căn phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp dồn về, họ lấy cái đó mà họ vãng sanh. Còn mình là chỉ trợ duyên mà thôi. Chính vì thế mà mình dành cái phần người bệnh đó vãng sanh là do mình. Chẳng lẽ mình tạo được một vị phàm phu thành Phật? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên những lời nói này chúng ta phải cẩn thận. Tu hành sợ nhất là cái chuyện tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là cái tối kỵ trong những cái tối kỵ của người tu hành. Quý vị đấy còn, người tu hành mà có khởi lên cái tâm tăng thượng mạng, thường thường bị ma nhập. Như vậy bị ma nhập không phải là tu hành, mà bị ma nhập là do mình tăng thượng mạng. Một người đi hộ niệm gặp ma chướng, gặp ma chướng không phải vì đi hộ niệm, mà gặp ma chướng vì đi hộ niệm mà tăng thượng mạng lên. Tăng thượng mạng này mình bị ma chướng. Một người đi niệm Phật hiền lành chất phát, gặp ban hộ niệm đến hộ niệm, thường thường cái xác xuất ra đi thân tướng tốt đẹp tới 90%. Là tại vì sao? Tại vì khiêm nhường, vì hiền lành, vì chất phát, cho nên chính họ không bị ma chướng. Còn một người cũng niệm Phật như vậy, cũng tu hành như vậy mà tăng thượng mạng lên thì 90% đã bị ma chướng rồi, thì còn 10% nữa làm sao mình cứu vãn được cái huệ mạng của họ. Cho nên một người dù là ở đời cũng vậy, làm một việc gì nếu mà ngã mạng, cống cao nước khởi lên thì họ bị trở ngại. Bị trở ngại không phải là họ làm công việc đó, mà bị trở ngại vì ngã mạng, nỗ lực, cho nên bị trở ngại. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Có nhiều người đi hộ niệm mà không hiểu được cái lý đạo này, cho nên thường thường mới nổi lên những cái tâm nguyện sai lầm, những cái lời điều giải sai lầm, rồi những cái tuyên bố sai lầm. Để chi? sau cùng rồi thì chính cái ban hộ niệm đó bị trở ngại, không bị trở ngại về nhân sự thì cũng bị trở ngại là những kết quả từ đó về sau dám lòng xuống. Nên nhớ khi mà chúng ta ngồi trước bệnh nhân, cái tâm chúng ta thành thì tự nhiên một lời nói nhẹ nhàng, không còn gì bấm bấy cả, mà nó cảm ứng được chư vị oan gia trai chủ, người ta cảm thông bỏ qua, nó cảm ứng đến niềm tin của cái người bệnh đó, làm cho người bệnh nó cũng cảm động, thấy cái người hộ niệm sao chân thành quá, tự nhiên họ phát tâm tin tưởng lên, cảm động đến đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, chư thiên long hộ pháp thấy như vậy mà cũng hỗ trợ vào, tham gia vào để mà giúp đỡ trợ duyên cho cái người đó. Chính vì vậy mà một cái lòng chân thành đến hộ niệm cho một người, nó giúp đỡ cho người đó không biết bao nhiêu lợi ích. Một cái tâm nóng giận đến hộ niệm cho một vị đó, nó cảm ứng những cái điều bất lợi cho cái người bệnh không biết bao nhiêu lần cả, nó tạo ra không biết bao nhiêu là những chướng ngại cho. Chính vì vậy mà ngày hôm qua có nhắc là chúng ta phải hết sức cẩn thận, cẩn thận từ lời ăn, từ tiếng nói, từ cái mà chúng ta đứng lên cầm cái ghế kéo ra, chúng ta phải nhẹ nhàng, không được mà sấy nữa. Nhiều cái câu chuyện người ta kể ra, có một cái ông vua khi mà chết, chỉ cần một người hầu sơ ý rớt cái quạt trên mình của ông ta thôi, mà đây là một người tu rất là tốt, tức giận biến thành con rắn liền. Cho nên mình đứng lên còn phải cẩn thận. Hôm qua nói chuyện là một ban hộ niệm đang hộ niệm, người đi qua đi lại, đi qua đi lại, bật đèn chụp đèn, nhất là những người chụp hình, tuyệt đối khi mà hộ niệm không cho phép chụp hình, tại vì tiếng máy chụp hình nó kêu rắc không được, và thường thường nó lóe cái ánh sáng ra không được. Tất cả những cái đó là những cái kinh nghiệm chúng ta cần phải học hỏi, nhất định phải học hỏi. Nếu mà các ban hộ niệm nào vướng phải những cái này, đơn giản lắm, chúng ta bỏ đi thì tự nhiên tất cả những cái gì mà gọi là ma chướng, ma dựa, ma nạn, chướng ngại, nó sẽ biến mất hết, và vấn đề hộ niệm chúng ta càng ngày càng công đức, và tự nhiên mình thấy cứu được nhiều người ra đi với thọ tướng tốt đẹp, rõ ràng niềm tin càng ngày càng cao hơn, và công đức của mình càng ngày càng lớn hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm niệm công đức của chư vị giữa A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.